Rồi nó nghĩ tới chuyện anh trai, nó nghĩ tới chuyện cạo đầu, nó sợ rồi. Chắc nó sợ, con biết tới vậy. Tôi xuống câu lạc bộ kia. Có những người họ, câu lạc bộ kia kia họ cạo đầu thật, họ không hay. Một lúc nào đó họ mới biết họ đã là người cạo đầu. Không nói. Một cái đó thật sự mình đâu có cần nói. Cái quan trọng mình đâu phải là mình sai đảng chính trị. Chính trị thì họ cần. Vô danh tu theo đảng này thì theo đảng nọ. Còn đạo Phật là cái đạo giải thoát. Tức là không có cần. Không có cần theo cái nhiều cái đó. Những cái người họ tu, họ làm đúng. Nhiều lắm con. Con chuyện nhiều lắm mà thật sự ra cái người mẹ có nhiều phương tiện giúp con. Không? Có những chuyện nhỏ nhỏ mà cô sẽ làm. Có những chuyện rất là nhỏ. Hằng ngày tôi nói là có thể mình ứng dụng qua chuyện này. Sắp hằng ngày của mình đó. Cô dạy cho con, cô dạy cho cô dạy cho mình. Rất là nhiều. Ví dụ như, cô lấy ví dụ nếu cô có con gái rồi đó, cô trời với vợ, thì mẹ người muốn cho con là khá là nó thì vợ đi ăn sang. Phải không? Dù có việc không biết được ý thức, không biết tại sao mà thì vợ đi ăn sang. Mà qua Mỹ mà có việc dạy là con ngồi đâu phải ngồi đó, như đàn bạn Việt Nam thì sao có việc nó ta vợ là Việt Nam vợ. Không thật. Thật chứ. Nhưng mà thôi đừng nói chuyện đó mình, chính mình là lãnh đạo đấy. Và cái quan trọng là cho thấy cái lợi ích của nó, cái lợi ích của cái chuyện mà làm đâu biết đó. Cái chuyện mà một chục cái một chạc, bạc chạc là sao vậy? Mà chứng tỏ nó không biết nó làm gì. Nó biết nó làm gì. Còn khi cái người biết cái người làm cái gì thì cái gì họ làm lại, làm lại, làm lại. Người có thằng nhau chỉ mình dạy cho nó. Vậy. Mà thật sự cái mục đích vẫn là đạo Phật. Nhưng mà cái việc không cần nói là đạo Phật. Không nói là đạo Phật. Thành ra sau này ông thắng khi học rồi áp dụng cuộc đời thì hết. Có những cái mà cái việc có khi vần pháp giỏi hơn những cái người mà cái Phật nó có cái hành động sự ấy. Hành sự nhất á. Là hiện muốn định thân thì theo, định thân thì theo, muốn định thân đồng nam, định thân đồng nam, đồng nữ, đồng nữ. Cứ nghĩ tới những thân bà mẹ, bà duy, hai bà nội, bà ngoại, dạy con, dạy cháu được chứ. Những cái điều quý vị đừng có dạy theo kiểu ở trong chùa này làm chuyện này. Nó đã sợ chùa cũng chết rồi, quý vị cháu quý vị cũng chết. Cái đó nó thật, cứ sợ. Sợ, dễ lắm quý vị. Từ những gì quý vị nghĩ rằng phải giảng kinh cả đâu. Một cái nụ cười, quý vị dùng cho con, nó có cái điều phải học. Quan hệ. Thấy không? Ví dụ cái gì mà buồn khổ quá, con mình nó biết mình buồn khổ là mình buồn khổ. Nó như sống cho con. Nó là như sống. Tại vì, ví dụ mình đang có chuyện đau khổ buồn rầu, ví dụ mình mất trăm bạc thì không? Vậy thì con nó biết, mình đi đương nhiên là nó, con nó biết mình mất trăm bạc thì không có nghĩa là mẹ nó sẽ buồn, sẽ khổ trăm bạc. Nhưng mình vẫn bình thường. Ha, nói con chuyện thì tại sao chuyện nó có mà nó mất bao nhiêu đó nó nghe hơn là nó tới chùa nghe không? Bài học sống mà có những chuyện mà cái đừng có phải dạy con được một cái điều đừng nói đừng nói nhập tâm quy như thầy quy pháp quy tăng gì nữa nó nghe ra nó sợ rồi bây giờ tôi có suy nghĩ về chuyện hoàn pháp ở quê chùa mà tôi có nghĩ tôi định tôi sang để tôi chơi thì chùa pháp. Mình kiếm hoàn pháp vậy thì sao quý vị? Cái Phật là thiết cơ, cái lý. Phải hiểu được cái xã hội như thế nào. Phải hiểu được cái thế gian như thế nào mới hoàn pháp được. Mới hoàn pháp được. Chứ nếu bây giờ cứ bị hoàn pháp như của Việt Nam thì cũng được. Phước lắm, cô bà đây có phước lắm mới được quý vị tới ngồi chỗ ngồi nghe vậy. Cái tôi thấy tôi diễn giảng cái những chỗ giảng mà. Vừa ngồi dỗ, vừa ngồi nghe giảng, vừa dỗ nghiệp chung. Tôi không thấy gì lạ. Tôi cũng không đòi hỏi anh ngồi nghe thẳng, bởi vì tại sao vậy? Cầu cho họ nghe, thầy biết rồi. Đó, làm sao mà sáng mới nói tới ta được Việt Nam? Quý vị thì được chui rèn trong cái lò Việt Nam, văn hóa đạo đức Việt Nam, và người khác. Còn qua đây, quý vị đâu có thấy. Cái gì tới như chùa mà mai thì Việt Nam đỡ khổ gặp những chùa nhập như chùa mà hỏi sao người Mỹ thì nó không chịu ngồi chỗ, đứng thì nhảy qua lắc lại rồi đó, thì nó cũng tự cái trời sao vậy, phải không? Đều thôi cái gì cũng tùy phương tiện, tùy cái gì. Và áp dụng cái giới cơ cái đạo Phật luôn, chẳng những ở trong giáo hội, trong đạo Phật mà luôn cả trong gia đình nữa. Bởi vì nếu quý vị không có theo cái cơ cái lý thì sao? Con quý vị sẽ xa quý vị, sẽ xa quý vị, không còn những Việt Nam nữa. Bởi vì cái hoàn cảnh Việt Nam nó khác, cái xã hội như vậy, cái bối cảnh như vậy, thấy không? Mà bây giờ sang bên Mỹ, đất nước khác, phong tục khác, xã hội khác, những thứ khác ở trên. Mà quý vị muốn giữ lại như cái gì ở Việt Nam đó quý vị, thì giỏi lắm 30%, 50% thôi. Giữ 100% là sao? Con như sao quý vị? Nếu quý vị muốn đào tạo mình như là hồi đó mẹ mình đào tạo mình á, ha, cái ăn, cái coi, cái nói, cái mở đủ thứ hết trơn. Mà qua mà đặt con y như vậy đó thì sao? Cái đó cái đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao như thế vậy? Cái bối cảnh khác. Chỉ như là cái Phật là cái cơ cái lý, căn cơ trình độ nó khác. Mà quý vị định nói là xa đỡ Việt Nam mình, cái thế hệ quý vị đó nó khác với thế hệ mà ông bà cha mẹ quý vị, nó khác nhau. Hả? Thì nó thay đổi. Vì nó thay đổi như thế nào thì đừng có cái bản chất mình đổi thôi. Bản chất mình đổi là quan trọng. Chứ còn tôi thấy đây có những bà mẹ tội nghiệp lắm. Có những bà cụ mà đi quay và đi bản, ôm đi bản, những cái dạng cái hình bóng của hồi xưa đó, tôi đâu có như vậy, mẹ tôi giải tôi đâu phải vậy. Bây giờ mình giải không được. Lấy cái hồi xưa 20 năm xưa mà đem vô bây giờ thì sao quý vị? Vì cái vấn đề của mình là mình phải có những cái vật quý vị đi đáng chuyện bằng pháp, đáng chuyện bố thí. Bây giờ quý vị bố thí quý vị làm sao dịch cho nó được? Phải học cơ, học cơ, căn cơ trình độ, học căn cơ trình độ. Thấy không? Cái hồi xưa quý vị thấy Việt Nam có những người ăn mài đi bố thí, mà tới nhà thì có bố thí gì? Có người rắc bao gạo, múc bao gạo được đó. Phải không? Có. Bố thí gì là học căn cơ trình độ bên đó. Còn bây giờ dù có người ăn mài tới nhà quý vị, gì xách ra một lon gạo đi cho thì không hợp với cái chuyện quan trọng là mình giữ cái bản chất và cái gì đó thế nào đó cho họ giữ một chuyện trong gia đình cũng được. Chúng tôi đang có những việc phải nói là có những đau khổ hay là những người trẻ tuổi đó, họ tới chùa mà họ bắt hầu quỳ mà họ tụng kinh nhỏ mỏ rồi sao? Từ cái người nào có duyên lành với Phật giáo lắm á, thì là ảnh hưởng với cha mẹ rồi đó ha. Thì họ bây giờ nếu những người không biết đâu quý vị, tôi có chữa những người Mỹ, tôi có dạy Phật học cho người Mỹ, tôi có thử á, bắt hồi quyền ra là học được. Một là học khó thật, hồi nào gõ ra người cũng đau chân. Cái thứ hai, đối với tinh thần người Mỹ, chuyện đó là chuyện đô lệ. Vì người dân thấy vậy. Vì Đức Phật á, có những hành cách, lý do Đức Phật tỏ tại sao quỳ? Tỏ lòng tôn kính, bẻ cái lòng ngã mạn rồi đi. Hả? Vì cái nguyên do một cái quỳ xuống là lý do đó. Vì thì họ không quỳ được thôi, họ xuất bằng một cái cú đầu nữa. Vì thì cũng là một cái tâm trạng như nhau đó. Thầy Phước không quan trọng. Thế bây giờ nó thật cái gì, những người phải bắt người nghĩ, người nghĩ đến người ta không quỳ được. Vậy thì nó quỳ được khó chịu quá, rồi nó không làm sợ, rồi không có chịu hả? Nếu vậy làm sao đưa luôn đỡ phát được. Vậy thì chúng ta nên hiểu mình cũng được. Bây giờ thì sang cái đó là cái phần thứ ba. Thấy không? Thì bao giờ thì phần thứ nhất là câm ngọn tập thiền. Phần thứ hai là hình tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng. Phần thứ ba là chùa, tháp, núi chung. Những thứ đó là làm đó. Bao giờ cũng phải hồi hướng cho pháp giới. Hồi hướng cho những người khác. Bỏ cái lòng mình ra đi. Cái lòng mình nó nhỏ. Cái con người mình nhỏ. Mở lòng ra để mình ôm tất cả cái vàng vào. Mà đừng có tưởng là mất mình. Bởi vì mình hưởng chúng sanh thì là mình là chúng sanh trong đó rồi. Hả? Mình là một trong đó rồi. Rồi sang bên trang 139. ở đây nói chuyện hồi hướng là trang 159 á, nếu những người nào mà nghe kinh điển đại thừa một câu văn một bài kệ đem lòng ân cần trân trọng tán thán cung kính bố thí vân vân, rồi nếu hay đem hồi hướng cho pháp giới thì người ấy được hưởng phúc lợi không gì sánh bằng. À, ở đây mới nói cũng cái hồi hướng, nếu nghe kinh nghe kệ rồi hiểu được một câu văn mà đem hồi hướng công đức đó cho pháp giới thì đây mới là công đức lớn. Tại sao lớn? Bởi vì nếu mà hồi hướng cho mình á, con mình á, hồi hướng hết cả pháp giới với bao nhiêu người trong chúng sanh trong thế giới này nhận được cái công đức đó, cái đó mình phải lấy. Mà trong đạo Phật có bao giờ cái gì bỏ ra mới được đạo? Ở trong đạo Phật đó, quý vị có bỏ ra đó, quý vị mới thấy, quý vị ôm vô miệng thấy. Ở đây quý vị có nào thấy gì đâu? Tức là tôi là có xả ra mới thấy, có xả mới thấy, hãy mà ôm vào đó, thủ dậm thấy. Tại sao vậy? Cái gì có hồi hướng cho người khác là cái gì nó hưởng được cái đức mũi, ôm cho cái gì là không hưởng được cái đức. Xả là tại sao vậy? Ra sao là xả, tại sao là thủ? Thủ là mình ôm sát cho mình, mà ôm sát cho mình thì ít cho cái gì thấy cái sai, cái cạch nhất. Mà có gì đó xa như vậy mà cũng không thấy được sai cả. Cái gì mình thích quá mình ôm sát cho mình giữ mình không muốn rời đó, mình ít thấy được cái lỗi lầm cái sai trái của nó lắm. Mà ngược lại mình để xa xa mình nhìn nó thì mình thấy được cái có chút gì chút như thế này mới thấy được cái tốt cái xấu của mình. Được ở đây cũng vậy. Ở đây á, Đức Phật nói là khi mình làm công đức hồi hướng công đức đó cho pháp giới, hồi hướng công đức cho pháp giới thì trong đó có cả mình, đừng sợ mất, trong đó có cả mình, trong đó có mình, nhớ không? Vậy đây tôi biết chắc quý vị làm hoài, dù có khi quý vị làm thực tình, có không? Có thực tình không? Không thực tình là sao vậy? Không thực tình là bởi vì khi quý vị nguyện đem công đức này hướng về các pháp giới, quý vị cái miệng quý vị đọc, cái tai quý vị không chịu nghe, cái lòng quý vị không chịu nghĩ, quen đọc thôi nhưng mà nghĩ được gì? Bởi vì khi sao giờ cứ nhiều người nên có biết nào nhưng mà tới giờ là con mình đọc trước á, vậy thì sao? Bởi vì mừng quá đi tới giờ đi về là biết là đọc bài gì, đọc cái bài, đọc cái bài hồi hướng là biết là tới giờ về rồi, phải không? Vậy thì cái đó là sao? Đức Phật nói gì là đọc lại tụng kinh nè, niệm Phật nè, tất cả mọi gì á, cái miệng á mình đọc, cái lòng mình phải theo hướng theo cái lời đọc đó, tai mình phải nghe mới được, thân khẩu ý hợp nhập ha. Còn cái gì cái miệng thì đọc đúng là cái gì, tự dần ngồi đứng lên nguyện nguyện lên công đức này, cái miệng thì đọc, cái thân thì sao, tự giờ ngồi mỏi cẳng lắc lắc cái thân như đã mỏi, quý thì nghĩ rằng con mình đứng đợi trước rồi, vậy thì ba cái thân tối nó khác nhau cho rồi, tự như vậy có không biết gì không? Không có không biết gì. Tôi nói như vậy đó để cho thấy là mình thành cái đạo Phật đó, tinh danh tướng, cái tập đó sau này là mặt khác đó. Họ hoàn pháp trên kinh tướng thì cái quan trọng là mình khi quý vị rằng những năm công đức này hết đem hết cái lòng thật nghĩ là cái lòng mình á thiết tình mình đang biết được hướng là không giới nhờ quá nhiều năm thơ ra hết lại có như vậy rồi tôi đồng thật khi mình làm gì mình phải quán theo cái lòng mình phải suy nghĩ để hướng được chứ nếu quý vị đọc bơi thì có quá thì nó sạch miệng chút thôi thế thôi. Mình cái gì quán thì biết nó quen rồi. Đó là Phật tại sao mà khi chúng tôi ăn cơm á, khi mà cầm một chén cơm em bỏ bảy hộp gạo vô rồi phải cầm tư quán tưởng mà thì sức quán nó rất mạnh, sức quán nó rất mạnh, để cái gì quán gì ra đấy. Mà nên mình cũng vậy đó, khi mà mình quán Phật á, ví dụ như mình lại Phật Thì khi mà mình lại Phật thì nghĩ là mình lại Phật, thì lúc đó mình lại Phật. Chứ nếu lại Phật một cái gì nghĩ tới chuyện chiếc xe là khi đó quý vị lại chiếc xe đó. Cái đó tôi nói thật à. Tôi nói thật quý vị, để cho quý vị biết đường tu hành của mình tới đâu. Biết đường tu hành mình tới đâu. Để từ khi mình nói là khi mà khi mình bỏ niệm Phật đó, thì là nhớ đừng có nghĩ cái gì khác hơn là niệm Phật. Cái việc tu Phật, cái việc Phật đó, hãy bỏ niệm Phật đó thì mình chưa phải là thánh thần gì, mình lâu lâu cũng nghĩ bậy vậy. Nhưng mà khi nghĩ bậy rồi biết mình nghĩ bậy kéo lại niệm Phật. Chứ nếu mà sao, nếu mà cái gì nghĩ bậy thì không biết nghĩ bậy á thì sao? Cái kéo đi luôn hồi nào, thì mất hồi nào. Là cái đó là cái quan trọng của tôi. Phải niệm Phật thì niệm Phật, lo nghĩ gì chút thì biết mình lo nghĩ thôi, không có lo nghĩ nữa, kéo lại niệm Phật. Thì có như vậy mới được niệm được cái tâm niệm Phật. Chứ còn nếu mà đang niệm Phật mà hãy ra nghĩ chuyện gì nổi giận lên rồi thì chút thì nó sẽ giận dắt mình đi mất Đức Phật, mất thì sao. Từ từ niệm Phật đi tới chỗ sân hận. Thành ra cái này nó quan trọng lắm. Cái gì để ý cho ta mà đấy thực sự mới thấy chứ còn nếu mình thấy ý thì đúng không, mình thấy cái bà tới bên không mình không thấy được cái gì nữa. Giận như chết thì giận đỏ mặt để ta là hỏi cho chị đừng giận, tôi đâu có giận gì, giận cái gì có mình giận đâu, có ta can dự mình làm gì đó người ta nói là nó đâu có, tôi đâu có, mà thật sự đừng có cái gì có đằng sau là mình không thấy được mình thôi, mình không thấy được mình thôi. Ví dụ cái nó chỉ nói dụ chị bà được chị ngăn làm gì đó chị định giận tôi nghe chị nó đâu có đâu có giận thiệt sự mình giận nói như vậy nhưng mà trong bụng mình giận cái đó không nè, cái đó không nè, cái đó nhiều khi là được chứng tỏ là mình chưa thấy được giận tất cả thấy được tất cả giác ngộ rồi giác là cái gì tỉnh là tỉnh. Còn mình thì sao? Mình mê. Mình thấy là mình nói nhảm không mà mình không thấy, mình một cái mình không thấy. Biết cho bụng mình giận, không có gì, không có đâu, sao tôi không giận chị đâu. Mà thật sự mình giận. Nên mình thấy nhầm mình nói nhảm. Tỉnh, như mình mê vậy. Ngủ mê, nói bậy. Người ta mình dám bỏ, giận nó giận. Đi làm thì giận mà. Mình khác một cái gì? Cái gì cái gì? Cho không ta đừng làm nữa. Nhắc bà đừng nói như vậy à, là bởi vì chúng con cho là chúng hòa hợp. Ở trong đạo Phật có 6 pháp lực hòa. Lực hòa ý hòa đồng diệt là chỗ đó đó. Ý của tôi á, ý của chị nói ra cho biết nhau không có giận nhau. Thấy không? Còn ví dụ như cái chị bà đó bả tụng kinh bả la sùm quá đi. Mình thì mình không thích. Mà chỉ ra bả nói bệnh là tụng kinh lớn của bà ha, không có đâu. Được, không ra đâu. Mình bả tưởng được, bả không bao sao bả làm nữa. Mình bình trong khi đó thì mình không chịu nói. Vậy thì ở đời mà không có nói thật. Mình đâu có ai có được luật không. Chừng nào mình thành thánh rồi đó, mình biết được cái bụng người ta thì mình nói. Còn cái bà kia bả nghe mình nói thì bả cũng tưởng thiệt tình, bả không có gì hết. Bả làm rồi mình giận rồi mình có lỗi à, rồi mình có tội à. Cái Phật gọi là cái tội đó là tội rồi, là không có đưa cái chứng kiến cho người ta thấy, che lấp chứng kiến. Nên thì gọi là cái ý hòa đồng nghiệp, có cái ý gì đưa ra cho người ta để trình bày ra để người ta học được. Thấy không? Tại đây quý vị tu, có khi quý vị tu mà quý vị đi làm không hay là nó đó. Tôi làm không hay. Nói ra. Ha, tu bất quan trai chung với nhau rồi thì có khi mình nói ra. Dùng 6 phương pháp lục hòa. Đạo Phật là ở chung với nhau đó, quý vị ở 2 người, 3 người đó lên đó. Mà không có lục hòa là không được. Ở thân cùng ở chung với nhau. Ha, cái khẩu hòa thì tránh không tranh cãi với nhau, thấy cái gì ra trình bày cho nhau nha, mới hiểu mới thực tình, vậy mới gọi mới có hòa hợp. Cái còn mà nếu mà trường hợp mình nói rằng giận mà nó không giận thì sao, lần hai lần ba lần là đổ bể rồi, không hòa hợp nữa, đổ xanh, không ai tu được hết. Đó rồi bây giờ thì qua cái chỗ này thì chuyện thành pháp kinh điển thì quý vị cũng biết rồi không? Vậy thì cái đoạn kế tiếp, đoạn cuối cùng ở trang 410, 140 cũng là nhắc tới cái chuyện mà hồi hướng. Nhưng mà khi bố thí á, thì bố thí có ba cách như đã tôi nói đó, tài thí, pháp thí, bố thí này. Thế là bố thí tiền, bố thí lời nói, bố thí không sợ, không sợ hãi. Bố thí cho ai? Đức Phật kể đầu tiên hết là những người tâm lộng luôn buồn trước. Và kế đó là hình tượng của Bồ Tát, Thanh Văn, Đức Chi, Phật. Sau đó mới là chùa tháp. Mà khi bố thí đó rồi á, thì người ta ôm cho mình. Bố thí được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Rồi tất cả chúng sanh, để đừng có ôm bố thí đi, ôm cái công đức của Phật. Thì ở đây cái đoạn đời, cái đoạn cuối cùng đó quý vị, ở đây Đức Phật nói rằng làm những việc cho lớn nhỏ gì không biết, nhỏ như là cái sợi tóc, giọt nước, hạt cát, ha. Mà nếu mà làm những chuyện bố thí rất nhỏ rồi đem mà hồi hướng á, thì là được cái quả báo là hàng trăm hàng ngàn của cái bố thí. Thì công đức của bố thí nó rất lớn, lớn là với điều kiện là chúng ta bố thí rồi chúng ta hồi hướng, cái đường chúng ta ôm mà. Ví dụ như hồi trước, ví dụ cho một cái người trong đạo Phật. Tôi để tôi kể với nghe một chuyện thành đây. Có một ông triệu phú đó. Ông đem vô trong chùa, chùa đang cất chùa. Đang cất chùa. Ông đem chùa ông cúng 2.000 đồng tiền vàng. Mà 2.000 đồng tiền vàng đó, ở Nhật Bổn cách đây cũng từ 7-8 năm rồi. Một người một năm có được 5 đồng tiền vàng nó thôi là họ sống một cách vương vã, sống một cách được giàu có. Nếu mà coi như 5 lượng vàng nó có 5 lượng vàng mới bán, nhưng mà xài một năm 5 lượng vàng mà khỏe cũng 2.000 lượng vàng. Thì vô đó bạch bà thượng nó con đem lại nó con cúng cách chùa, nó phải ổng để đó đi. Còn hắn nữa, để đi. Ông này ông nói, bạch bà thượng con cúng trong bao này 2.000 lượng vàng. Bà thượng nói trưởng, tôi biết, tôi có biết đâu. Tôi có biết đâu. Ông này ông nói, bạch bà thượng 2.000 lượng vàng này á, một người, một đời người làm không dám ăn xài, chứ dành được 2.000 lượng vàng. Ông này ông biết chứ, tôi biết, để đứng để đó. Ông nói vậy mà bà thượng không mở lời cảm ơn. Bà thượng hỏi là, ông cảm ơn tôi cảm ơn ông. Ai cảm ơn ai cái gì? Quý vị đem tiền vào chùa cúng người bà sư bà cảm ơn quý vị, quý vị cảm ơn sư bà. Quý vị có cảm ơn sư bà. Chứ đừng đợi sư bà cảm ơn quý vị. Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Thứ nhất á,
là sư bà làm cái phúc điền, cái chỗ là cái điền gieo của mình. Thấy không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị đợi cảm ơn là sao? Là quý vị đâu có hồi hướng cho pháp giới. Ôm cái ơn cho mình, ôm phước đức cho mình, cứ đợi ta ghi nhận cái ơn của mình. Còn nếu quý vị đem phước đức á, hoặc là biến quá ra hồi hướng pháp giới á, có chỗ nào đó là cảm ơn. Phải không? Ai nào nhận ơn? Cái thứ nhất. Thứ hai là quý bố thí. Đức Phật có dặn là tâm luôn không tịch. Người cho phải không có. Cái người nhận không có, cái của cho phải là không có, tâm luôn không tịch. Cái người cho không, cái người nhận không, cái của cho không, có như vậy mới gọi là đành bố thí. Phải không? Còn nếu quý vị cho, quý vị thấy tôi cho này, ai nhận, chùa nhận, cho gì cho 10 đô la, ba cái đó có hết, vậy thì rốt cuộc là thật. Không biết gì. Công đức có phước đức nhưng mà không công đức, hai cái đó khác nhau. Có phước đức nghĩa là sao? Bố thí được phước đỉnh, được cái quả báo giàu có, nhưng cái đó gọi là phước đức của nhân thiên, phước đức hữu lậu. Không, quý vị nào muốn cầu là muốn thí bây giờ nghèo, muốn thí sau này để giàu á, thì cái đó có phước đức hữu lậu. Còn công đức để mà giải thoát á, để thành Phật thành thánh á, chẳng có. Là bây giờ còn ôm như trong mình sao thành Phật được. Mình nhớ không? Thì bữa nay thì cái phần cái phẩm này thật sự nói được bố thí á. Thì tôi mong được quý vị cũng hiểu được cái phẩm này. Bố thí á, tóm lược lại là có nhiều cách. giản dị tà lẫy kế bên áp thiết à, vô quý khí. Những cái bố thí có thể là hình hình tượng Phật cũng là bố thí cho giúp đỡ những người mà tật, người tâm lẫn nuôi mồ là bố thí, in kinh là bố thí, sửa chùa tháp là bố thí. Mà khi bố thí là những việc đó rồi định nên ôm cho mình mà làm như vậy rồi để hồi hướng công đức đó cho pháp giới chúng sanh. Mà nhớ rằng á, có làm như vậy đó mới có được công đức. Tôi nói công đức làm người mới có được công đức. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sanh giải thoát mà mình được giải thoát, chúng sanh có giải thoát mình được giải thoát, thấy không? Chứ đừng có nghĩ tới chuyện phước báo, không phải như vậy, thấy không? Cầu phước báo thì giỏi lắm mà bây giờ thì nghèo quá bố thí cũng giàu, em tới thì chắc là làm giàu thì sao? Giàu có sướng không? Đâu có gì, có ai giàu chưa, có ai từng giàu chưa? Hả? Thôi không giàu lắm chắc cũng có tiền chút đỉnh, mà khi quý vị không có tiền quý vị sướng là à, có tiền sướng, không tiền nhà quá thì cũng khổ, thấy không? Mà đủ ăn đủ mặc thôi, đủ mặc đủ ăn. Ví dụ có những người thì thấy có những người mới mua số phố trúng tiền phố, mà sướng ông ăn sướng, tại sao ông sướng vậy? Đủ thứ chuyện hết, ăn hết, mọi lần cũng như thế. Bây giờ đã là giàu rồi, ăn phải theo kiểu thế nào giàu, ăn cái gì không được, thấy không? Ăn thì ta cũng dòm với ông đó ăn sao, mặc thì ta cũng dòm với ông đó mặc sao. Bạn đêm ngủ mà lần ngủ mở cửa ngủ, bây giờ ngủ mở cửa không dám, sợ thì nhất. Bạn đêm không có tiền thì ngủ thẳng chẳng rồi nha, đừng cái là sợ chứ còn có người bị cắt cổ mình. Mà nó giàu chứ chắc phải là sướng, chưa chắc phải là sướng, thấy không? Mà nghèo chứ chắc phải là khổ, qua cái nhìn của mình đối với cái dòm. Trong kinh Đức Phật nói là cái người không biết chỗ á, ngủ trên đống vàng á, cũng khổ. Mà cái người biết chỗ á, ngủ trên đất vẫn thấy gì thế. Vậy thì mình phải nhìn cái chữ đó mới được, à, nhìn cái chữ đó mới được. Ông bà Việt Nam có chữ có câu gì? Đầu nào vung nấy, người có thanh mình có sức mình có sống. Chứ bây giờ nếu mình cứ ngồi kiểu ngoài, bữa nay thì có nhà 2 phòng, nếu có nhà 3 phòng, có nhà 3 phòng, nếu có nhà 4 phòng, 4 phòng thì trước là sinh sinh cái biệt thự, biết đợi nào mình sinh trước, biết đợi nào mình thở lắm, thấy không? Mà nghĩ bây giờ giả sử có nhà 10 phòng nữa thì cái gì ở bao nhiêu? Ở bao nhiêu? Một phòng tôi chứ muốn. Đức tôi nói nhiều nha, Đức Phật nói đó. Từ ông vua, ông quốc vương cho tới một đứa nhỏ, từ một người 80 tuổi tới một người trẻ tuổi, chưa có người nào nằm cái giường dài quá 21. Có gì nghĩ gì không? Chưa có ai nằm cái giường dài quá 21. Mỹ là không biết nó có người cao nó nằm quá 21 hay không, nhưng mình chưa chắc ai nằm quá 21. Bây giờ có gì đặt cái giường đó trong cái phòng để trời những cái phòng ấm, định bệnh hoạn, đừng nóng quá, đừng lạnh quá, mình ở bị đuối rồi. Còn khi mà tôi thấy có những người họ tội nghiệp đó, đau khổ. Có nhà một phòng thì nghĩ đến hai phòng rồi nghĩ đến chuyện ba phòng thì nghĩ đến chuyện biệt thự. Lúc đầu về nhà không có phòng, không có máy lạnh thì nghĩ đến chuyện máy lạnh. Hồi bên trại thì mẹ ở Việt Nam á, ở Việt Nam thì nghĩ đến nhà là khá là nhà có quạt máy là sướng rồi. Qua đây thì ở bên trại khổ quá, ngủ dưới đất, nó cầu qua Mỹ thì nó tuyệt giờ ngủ dưới đất không được, ở Mỹ qua đây rồi bắt đầu có cái gì ha, không có đất à, có thảm, có giường, bắt đầu nghĩ gì khác, cứ lên hoài thì sao gì, chừng có được cái giòn lại có thấy mình vàng, mình vàng mình chết, thấy được cái gì vậy, mình cả đời mình chạy theo gì, chạy theo cái không thiệt, rồi già rồi thì sao giờ có cái biệt thự 10 tầng như nữa rồi sao cái gì. Lúc đó chết không đành, cái đó mới lâu lâu khổ rồi. Quý vị nghèo nha, quý vị chết thì còn trong chạy cái Phật già đó, bỏ được, bỏ ra rồi. Vì nó không có gì đâu, đéo chứ. Mà giàu quá thì tụi người thấy chết rồi, bỏ tiền nó không ai có lo. Đó là cái khổ. Và nó tốt kia quý vị, tiếp xúc, đức độ. Nó tới thì mình xa, khó thấu, tình cầu mong đó. Đó. Mong cầu thì khổ thôi. Bắt đầu do chuyện đó, tưởng đại người có rồi đó. không? Tiền bạc qua tay rồi mất bên qua bên đây, mất bên kia, nó không thiệt. Mà mình lo cái đó quá trời, thì rất khác cũng vậy thấy không? Có cái giường ngủ là quý rồi, mà giờ quý vị có cái giường ngủ là quý vị có phước rồi, có phước rồi. Nói thật là tôi thấy có phước rồi, tôi thấy quý vị không biết tôi lên đây, tôi thấy có một vị ngủ dưới đất, có một chú nhỏ ngủ dưới đất, chú nào không biết nữa. Tôi lên đây tôi lấy một kinh, tôi lấy một bộ phụ nữ kia nó lên đây, tôi thấy chú nhỏ ngủ đất, tôi ra tôi suy nghĩ chú sướng rồi, tôi sướng rồi. Không thật, bởi vì ai sướng nữa, tôi ngủ một cách ngon lành, một cách say mê, thấy không? Mà tôi có khi lớn tuổi rồi có khi mất ngủ, chú sướng mà. Vậy thì tôi nói là những cái nhỏ nhỏ, đã nhiều có những cái khác không thương tôi, để thấy là chú còn lo. Chuyện là thấy là còn nghĩ chuyện quần áo, để còn nghĩ chuyện sao, có thể chú khổ không? Chứ mình nội trong cái giấc ngủ á, chú ngủ dễ mà mình cứ sướng mình cái rồi. Thấy không? Ở nhà đời có những cái mà gọi là hạnh phúc, những cái mà khổ não. Vậy thì có khi quý vị thấy mình khổ không à? Nhưng khi quý vị thấy có những hạnh phúc mà mình có, mà người ta không có. Mình có thì không có. Quý vị nói tôi nhà, bà nó đã có, bạn tôi thì đã có cái nhà tốt quá, tôi không có. Thì quý vị thấy mình thua sao tôi đó rồi. Nhưng ngược lại quý vị đâu có biết được rằng mình tuy là nhà nhỏ, mình không có cái đau lưng. Bả cái nhà lớn, bả đau lưng mới nằm được. Cho nên mình thấy hơn sao? Nghĩ như vậy đó chứ gì? Tôi không buồn. Có nghĩ như vậy được rồi. Nó tu sao tu vô phước, con tôi nói như thế. Mình thấy mình vô phước. Nhưng hãy dòm bên kia đó, thật sự mình nói nó không nghe, nhưng nó còn người già, nó còn cái má con đi học lại. Đi học lên cái má con đi học. À, muốn đi chơi là má con đi chơi. Mình thấy mình vô phước rồi, mình nói con nó nghe. Mình biểu nó con nó làm như mình, nó cái gì làm như mình. Nó cứ bảo bên kia, con nó về nó gặp hỏi. Nó gặp hỏi. Rầy nó tiếng, nó không nghe, tân nó nghe, nó còn cự lại. Tại mình có phước bên kia. Đức Phật nó phải nhìn, hai bên hết. Mình lên mở cổ đó. Có gì chắc cũng lớn tuổi rồi, bây giờ già có cái hướng này sao có gì. Thấy cái hình dạng này, phải không? Già thì còn trẻ tuổi thì mình thấy như này. Còn lớn tuổi thì cái khuynh hướng này, cái lưng nó cầm hướng mình xuống. Để cho mình đặt theo cái nhìn của mình, mình xuống. Phải không? Có mai mốt có về theo Phật đó thì cũng như cái một. Không có hiếu gì đâu. Phải không? Cụ nào có tiền giấu ở vách, còn giấu như người ở thì đem ra đi. Ôm nó theo cũng không được. Không, tôi nói thật á. Giấu cái gì bây giờ? Đây, 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 Nguyễn biết vậy thì quý đó. Bởi vì tôi chỉ sợ là tới lúc nào đó rồi Đức Phật nói là thôi nha, mà thấy chí tới rồi nói bà đi nha, nó cứ để con đây, con chỉ tiền cho con cháu các con lớn.
Đấy, chia nhau nữa, còn thấy nhau.
Còn khổ. Thấy không? Mà đã còn cái tiền mình sống á, giữ thân mình sống. Còn những chuyện là thương nó mình làm, để giữ cái kho công đức của mình. Cái thứ hai nữa là làm chết để khỏi có tiền mình, để khỏi có tiền. Tới đó mà cái thần thức muốn đi đó, mà ví dụ như là người đó thì con á, bỏ trước và chắc bỏ có tiền nha, đục kiếm cho coi, nghe là thanh thần. Con cháu nó có. Thì ví dụ như ở chung với con cháu đó, rồi gần một chút khách sẽ thử nào mới nói chuyện à, vì lúc khó sẽ có khách tới sợ mất, vì thì nó à bà ngoại hay là nội có hỏi có tiền đúng không, kiếm qua chỗ nào, thành thức mình chưa đi mà nghe nó là nói chuyện thì sao mà được sanh thành là trắng có vô cái nào cô
con không có nói 200 đô mà con đi không được, con rất là,
cô biết cái tấm của cậu là cô cái gì chịu hạnh, cô không biết bao nhiêu điều khổ nó sinh ra. Cái cô nó lấy bạn rồi, sao mà không không lấy con, 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 bởi vì 200 mới đi hai đàn. Tôi thấy bởi vì có nhiều người khổ lắm. Ừ. Cái đó là cái gì mình biết thì mình tập, cái gì thấy như cái gì mình tự ra, cái gì mình đi đó, mình biến cái gì, biến cái gì đó, biến cái gì đó. Cái đó là cái đau khổ, cái gì tập. Bây giờ nói chuyện cái gì rồi, khi mình nói chuyện mình đi cảnh giới thì mình nhớ cái gì đó mình biết được không? Tôi kể gì nhớ, thì mà ông thầy mình đầu thai thì giỏi đó, thầy tu mà đầu thai thì không biết đó. Bốn cái tâm gì đó, bốn cái tâm đó. Thấy không? Mà nói nhiều chút ta tập thôi, bây giờ phải tập bỏ. Tức tập là bố thí rồi nữa. Bỏ. Mình đã cái thay mình nghĩ rồi không được, cái thay mình nghĩ còn không được. Cái nhà, cái cửa đóng lại làm gì? Bây giờ nó thật sự, cái duyên như nó tới rồi, bây giờ quý vị có một cái biệt thự gì đem theo không được. Mà đem theo cái gì? Hai thằng tay trắng thôi. Cái gì cái sanh ra, nó cha mẹ sanh ra thì có được gì? Mình cần hai thằng tay trắng. Chết đi rồi, giỏi lắm á. Một đời làm mát trầm tử những thứ con cháu nó có cưng nó có thương á, lấy một đẹp đẹp một đồ đẹp đẹp mặc vô thôi ha, đem vàng hay được không? Không có. Bây giờ quý vị có vòng có vàng thì chết cái đem theo, nó lấy lại nó cho đem theo thương lắm, nó bứt vô miệng học vàng cái mà hãy là con cháu mà nó thương quá nó chết nó chôn theo vàng bạc nhiều lần sao làm khổ thay nó đào thay được không có gì đó. Thành ra quý vị cứ nghĩ là cái thay mình á, chết rồi á. Tôi nói thiệt với quý vị sao, quý vị sợ. Tôi năm ngoái năm kia nó có nhận thương á, tôi dặn. Chết thì đốt. Mà hãy làm ơn nó có đốt tôi ốm. Nếu cái xương nó còn lại đó, thì ai muốn xin xin. Còn cái đỉnh mà thịt dày nhùa thì sao quý vị? Qua với bột. Bỏ chút đường á, đem bỏ một cái gì vậy? Cái cá này. Bỏ xương xuống cá ăn nó không được, nó không ăn. Nếu mà có chút chỉnh bột á, thì trà cho mịn á. Bỏ xương cho ăn cái gì? Trả bớt cái nợ. Trả bớt cái nợ. Trả sao vậy? Mình nói mấy cái gì? Trả một đời. Năm bảy trăm kiếp, năm bảy ngàn kiếp thì đầu thai tới bây giờ không biết, không biết ăn đi như thế đâu cả. Cái gì phải nghĩ bây giờ, cái gì phải không nghe. Được cái thân mình như trăm nhân thao, trăm mười thao, bốn năm chục ký. Cái gì tiêu quá được bao nhiêu tấn cá, bao nhiêu tấn tôm, bao nhiêu tấn thịt cũng quá được, được cái thân mình như trăm ký. À, chết xuống rồi thì sao? Cuối cùng nó không có tốt đẹp gì hết. Cái thay mình chết rồi, còn chết rồi còn để làm gì? À, mà nó tập được cái mình nữa, cái gì chứ? Cái gì? Chứ đừng có lưu ý. Còn nghĩa có những người chết không làm lắm á. Nhà còn rất rất chuyên tâm. Thấy không? Rồi mua bán tính mở cửa tiệm mà mình 11 thì có chia theo chương, chưa làm xong á. Thằng nó chết chết không làm. Mà vậy thì có những cái gì đâu. Cái tình chết bây giờ cái gì không đành nó cũng chết. Cái thằng chứng nhật của họ. Mình bởi vì tôi nói nãy nó cái gì đó. là quý vị bị trong cái dòng nghiệp thì quý vị đang chạy ngược cái dòng nghiệp ha, thì cái nghiệp nó quay vậy nè, mình thì mình đang đi ngược lại cái dòng nghiệp, bởi vì cái sức nghiệp mình đi mạnh hơn cái chuyện của mình, mình biết thì lại để mình ráng mình đi ngược, mình đang đi thì biết ngược mà, thì từ đó mình nhớ, chứ nếu bị buông tay á, là mình hơn người khác cái chỗ là mình thân người khó để thì được thân người, và pháp khó nghe mình nghe được phật pháp, cái đó là cái khác. Mình cũng mừng hơn, mình hạnh phúc hơn người ta. Không gái.
Không gái. Không
gái. Không gái. Không gái. Không
gái. Không gái. Không gái. Không
gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái.
Không gái. Không gái. Không gái.
Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không
gái. Không gái. Không gái. Không
gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Không gái. Chết trên thân không đem thân gì, mà nghèo chết cũng vậy, thấy không? Nó đi giàu mà chết là thay định thú á, thay định thú, mà có khi nghèo chết thì nữa thú hơn giàu á, cứ nghĩ tại sao vậy? Giàu á thì là có những cái thứ đầu quý là thịt cá nó có mỡ thịt nhiều mau sình, còn ốm thì là rau cải không có gì hết. Mà sao thì tôi thấy ở đây biết sao cho Việt Nam á? Cái người giàu chết á, có khi bị chửi rồi, là chỉ thật. Tại sao vậy? Cái gì đó? Thứ nhất là nó thối, cái thứ hai là cái hòm to, nặng. Rồi nó khiêng nặng, nó mới đậu trì, nó khiêng nó càng nhằn. Ăn gì chỉ giữ, chết. Ăn cái này thì nó mới có bị chúng tôi có nhiều khi bị bệnh đáng rồi đó. Cái ăn đậu trì cũng trả tiền mà. Họ khiêng nặng, họ nói, họ càng nhằn với nhau. Họ cự, cái hòm to quá, rồi mập quá, nặng quá. Mà trả tiền cũng vậy. Nhưng ví dụ cái đạo tiền kia họ thuê đó thì đâu ấy. Còn cái thay dần dần giá rồi. Tội nghĩa của họ thương họ cái tội nghĩa cho tiền lại.
Thầy là thầy vào thu hồi mạnh cho họ đào bất thường cho những người hồi vào năm dương năm mà có thương nhiên còn họ đào cứ lại hứa tôi cả tối hôm sau mai đào bất thôi thầy ra là
cứ thấy nó tạo khổ cho nhiều người, thấy không? Làm đừng có tạo tội, đừng có tạo nghiệp dữ, chết rồi chết trong vậy, đừng có tạo tội thôi. Chứ bây giờ cái chuyện mà tạo tội này, trời kia làm hồng ra có đi. Nghe có chuyện là tạo tội ác thì nhiều, ha, nghiệp báo thì nhiều, những người nằm trong cái hồng trần cũng không thôi, vậy trễ giờ quá rồi. Đây cái chuyện niệm hàng năm hả? Chuyện niệm cho phần sau thôi. Lễ trước thì tôi có giảng hết cái phẩm thứ 10 của Kinh Địa Tạng. Thì cái phẩm đó, tôi nhắc lại, nó nói về cách bố thí. Thì như quý vị thấy trong đạo Phật đó, thường mình nghĩ tới chuyện bố thí. Nhưng mà khi mà mình bố thí đó, cái mục đích của bố thí là chỗ nào là quan trọng đó. Cái mục đích của bố thí, bố thí là gì? Là bỏ ra, là cho ra. Mà thường thường có khi là mình cho ra mình lại ôm vào. Thành thử ra tôi lưu ý quý vị là khi mình bố thí theo cái nghĩa của đạo Phật phải là bố thí tâm liên không dịch. Khi mình bố thí mình cho ra đó thì không thấy cái người cho, không thấy cái vật cho và không thấy cái người nhận. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy rằng có mình cho mà mai mốt mình cho người ta rồi người ta không có làm lại cái gì mình đó thì mình sanh ra phiền não. Mình nói trước tôi làm cái chuyện đó, bây giờ dông dông bộ nghĩa mình sanh ra phiền não, phải không? Vậy thì cái đó là cái không có. Mà khi mình cho ra đó, cái mục đích của bố thí là bỏ bớt cái ngã của mình ra đi. Mình sống ở đời mình thấy cái gì cũng mình hết trơn, phải không? Cái radio của tôi, cái áo của tôi, cái nhà của tôi, cái xe của tôi, cái gì cũng của tôi hết trơn. Mà thực sự có gì là của tôi đâu. Quý vị thấy có gì thì của quý vị không? Không có. Bởi vì nếu nó thiệt của mình thì nó theo mình hoài. Theo mình hoài. Tức là nó tất cả cái vật chất ở trên thế gian này đó là thuộc về của bốn nhà, không phải của mình. không có nước thì có lửa, không có nước lửa thì cướp giặc, không có cướp giặc thì chỉ vua quan. Bây giờ quý vị phải nghĩ phải có đúng lọt cái trường hợp này. Không nước á, không có bị là mưa sập mưa bão rồi có làm mất á, thì có lửa cháy nhà cháy cửa. Mà không có lửa thì bị cướp giặc, bị cướp, bị trộm cướp. Mà không có của tên cướp thì chỉ vua quan. Vậy thì bây giờ quý vị sang tên này là của nào, của ai? Cũng lọt như một trong bốn trường hợp đó, phải không? Nhà cửa bỏ, bởi vì không bị cướp, bởi vì nước không còn, vẫn còn ở nhà đó, vậy bị cứu vui cho chính quyền. Vậy thì mình thấy không có gì tịch của mình ở trên. Khi mình làm việc bốn thứ, mình làm phước, thì nhớ, rồi làm phước đừng có ôm cái phước đó. Thay vì giữ cái phước thì mình hồi hướng cho những người khác. Mà nhớ khi mình làm là vì lợi ích của người khác mà làm, chứ không phải vì tham mà làm. Cái mục đích của bốn thứ là bỏ cái lòng tham. Tiền của mình thì tham, bỏ là bỏ bớt lòng tham thì mới cho. Nhưng mà khi cho ra thì quý vị cho cái tay này phải muốn lấy cái tay này vào. Phải cho cái này phải được cái gì đó mới cho. Để điều lên lại này. Tiếp là có những người tử cho ra cái tài thì ôm lại cái danh. Nếu quý vị thấy cái danh, cái tài, cái danh. Hồi xưa đó có ông vua rồi ông người cận thần đứng ở trên kinh.